Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn. Các em thân mến, sau nhiều lần có hành động ngỗ ngược ở trường học, nhất là việc ném đá vào lớp học buổi tối, Franti đã bị buộc thôi học. Bị đuổi học, Franti tức tối, chuốc giận lên Scardi vì Scardi chính là người tố giác hành vi không tốt của Franti lên thầy hiệu trưởng. Sau giờ học, Franti đợi hai anh em nhà Scardi ở cổng trường để gây hấn. Franti đánh Scardi bị thương, nhưng Scardi vẫn quyết liệt chống trả để bảo vệ em gái. Cuối cùng, Scardi đã dạy cho Franti một bài học. Scardi được mọi người tán dương, khích lệ bởi lòng dũng cảm và tình yêu thương của mình. Lại nói về cậu bạn De Rossi, cậu ấy thật đáng khen khi không ngần ngại giúp đỡ Grossi trong học tập và cuộc sống. Dù bị gia đình Grossi, bị mọi người xa lánh vì cha cậu vốn là một tù nhân. Câu chuyện sẽ được kể tiếp ra sao? Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em nghe những trang tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn.
Tôi không định làm phật ý cậu. Có gì đâu, chỉ mấy chiếc kẹo đường thôi mà. Nhưng De Rossi lại lắc đầu từ chối. Thế là bà rụt rè rút trong rổ ra một bó củ cải đỏ và nói khẽ: "Ít ra cũng xin cậu nhận cho cái này, rất tươi đấy, cậu đem về biếu bà nhà." De Rossi mỉm cười và trả lời: "Không, xin cảm ơn bác, cháu không muốn lấy gì cả. Lúc nào cháu cũng sẽ làm hết sức để giúp Grossi, nhưng cháu không thể nhận một cái gì hết. Dù sao, cháu cũng xin cảm ơn bác." "Tôi không làm phật ý cậu chứ?" bà hàng rau lo lắng hỏi. "Ồ, không đâu bác ạ." De Rossi nói và mỉm cười, rồi bước đi. Còn bà mẹ Grossi thì vui mừng kêu lên: "Ôi, cậu bé ngoan quá sức. Tôi chưa hề bao giờ thấy một cậu bé trung hậu và xinh trai như cậu." Tưởng rằng câu chuyện đến thế là xong. Nhưng chiều đến, lúc 4 giờ, đáng lẽ là bà mẹ, thì lại là ông bố của Grossi đến đó, vẻ mặt buồn bã. Ông ta đón De Rossi lại, và theo cách ông nhìn cậu ấy, tôi thấy ông đoán ra rằng De Rossi đã biết điều bí mật của ông. Ông ta nói với một giọng buồn rầu và âu yếm: "Cậu thương con tôi. Tại sao cậu thương nó nhiều như thế?" De Rossi đỏ bừng mặt, cậu như muốn trả lời rằng: "Tôi thương bạn ấy vì bạn ấy khổ sở và vì ông bố của bạn cũng khổ sở hơn là tội lỗi, vì ông là người rất trung hậu." Nhưng mà cậu không đủ can đảm để nói ra. Trong thâm tâm, cậu còn cảm thấy như sợ sợ, như ghê ghê khi nói chuyện với một người đã làm đổ máu người khác và đã ngồi tù 6 năm. Nhưng bố Grossi đoán biết hết và thấp giọng, ông run run nói thầm vào tai De Rossi rằng: "Cậu thương nó, nhưng cậu không ghét, cậu không khinh bố nó chứ?" "Ồ, không, không, trái lại." De Rossi kêu lên, thành tâm, nhiệt tình. Thế là ông bố Grossi có một động tác rất tự giác, như muốn ôm De Rossi vào lòng, nhưng không dám. Cậu bé ở cùng sân với bà bán rau quả, bạn của em tôi ở lớp 1 sơ đẳng, vừa mới chết. Hôm thứ Bảy, cô giáo Denkati hết sức đau xót, đến báo tin cho thầy Pecboni biết. Và tức thì Garone với Coretti tự mình xin đến khiêng quan tài. Cậu bé tội nghiệp ấy thật là một đứa trẻ trung hậu. Tuần trước, cậu vừa được huy chương. Cậu yêu em trai tôi lắm và đã cho nó một chiếc ống đựng tiền vỡ. Lần nào gặp, mẹ tôi cũng vuốt má cậu. Cậu đội chiếc mũ lưỡi chai có hai cái sọc bằng dạ đỏ. Bố cậu là công nhân khuân vác ngành đường sắt. Chiều qua, Chúa Nhật, hồi 4 giờ rưỡi, chúng tôi đã đến nhà người chết để đi theo đám tang. Trong sân đã đầy những cậu bé học lớp 1 trên cùng đi với mẹ họ. 5-6 cô giáo đã đến. Cô giáo lớp 1 và cô Denkati đã vào trong nhà và qua cửa sổ mở rộng, chúng tôi thấy các cô khóc. Người ta còn nghe tiếng bà mẹ tội nghiệp khóc thảm thiết. Hai bà mẹ của hai học sinh trong trường đã đem đến những vòng hoa. 5 giờ đúng, chúng tôi bắt đầu đi. Quan tài phủ dạ đen, trên đặt các vòng hoa. Trên tấm dạ đen, người ta lại đính chiếc huy chương và 3 giấy khen danh dự mà cậu bé đã được thưởng trong năm nay. Garone, Coretti và hai cậu bé trong khu phố khiêng quan tài. Cô Denkati đi theo, khóc như thể đứa trẻ đó chính là con cô. Phía sau cô là các cô giáo khác, rồi đến học sinh của họ, mà các cậu bé nhất cầm những bó hoa đồng thảo một tay và tay kia thì đưa mẹ họ nắm. Các cậu nhìn quan tài mà rất ngạc nhiên, và tôi nghe một câu hỏi. Thế là bây giờ, có phải bạn ấy không đến trường nữa phải không? Khi chiếc quan tài ra khỏi nhà, thì người ta nghe một tiếng kêu tuyệt vọng từ trong cửa sổ. Đó là bà mẹ mà người ta phải vội vàng đưa vào lại trong phòng. Ra đến ngoài phố, chúng tôi gặp đoàn học sinh một trường trung học đang đi thành hàng đôi và tất cả đều cung kính cúi chào. Tội nghiệp cậu bé quá cố. Cậu sẽ ngủ giấc ngủ vĩnh viễn với chiếc huy chương của cậu. Và chúng tôi sẽ không bao giờ trông thấy cậu với chiếc mũ lưỡi chai nho nhỏ có sọc đỏ nữa. Cậu đang khỏe mạnh, thế mà chỉ ốm có 4 ngày, cậu đã ra đi. Ngày cuối cùng, cậu còn gắng gượng ngồi dậy để làm bài. Và cậu muốn đem cái huy chương của cậu để trên giường nằm, sợ người ta lấy mất của cậu. Nay thì chẳng ai lấy của cậu nữa, tội nghiệp cậu bé. Vĩnh biệt, vĩnh biệt. Chúng tôi sẽ nhớ đến cậu mãi mãi ở khu Baretti. Xin cậu an giấc. Hôm nay, một trong những ngày vui nhất, 13 tháng 3, ngày hôm trước của lễ phát phần thưởng, ngày lễ lớn hàng năm sẽ cử hành ở nhà hát Vittorio Emanuele. Lần này, các cậu được lên sân khấu trình danh sách học sinh được thưởng cho các vị trao phần thưởng. Không phải tùy tiện, cử ra thế nào cũng được. Sáng nay, thầy hiệu trưởng đến và nói với chúng tôi. Các con ạ, một tin mừng. Rồi thầy gọi. Corazzi! Cậu học sinh người xứ Calabrica đứng dậy. Con có muốn ở trong số những người ngày mai ở nhà hát sẽ trình danh sách lên nhà chức trách không? Cậu học sinh người Calabrica trả lời là có. Tốt, thầy hiệu trưởng nói. Như thế sẽ có thêm một đại biểu của người Calabrica nữa. Năm nay tòa thị chính muốn rằng 10 hay 12 người đem trình phần thưởng lên các nhà chức trách phải là dân các tỉnh khác nhau của nước Ý và chọn trong các trường quốc lập ở Torino này. Chúng ta có 20 khu và 5 phân hiệu, 7.000 học sinh. Trong số học sinh đông như vậy, chẳng dễ gì mà tìm ra các trẻ em của mỗi miền trên nước Ý được. Ở khu Torquato Tasso đã tìm được 2 đại biểu các đảo, một người ở đảo Sardegna và một người ở đảo Sicilia. Trường Buncompagni góp một người La Mã ở khu Tommaso. Còn lại thì dễ tìm ra người Venezia, người Lombardia, người Romagna thôi. Khu Monviso giới thiệu một người Napoli, con một sĩ quan. Còn ta ở khu Baretti này thì ta góp một người Genova và một người Calabrica. Đẹp lắm, phải không nào? Chính những người anh em của ta ở khắp tất cả các miền của nước Ý sẽ đưa trình các phần thưởng. Phải để ý, khi họ xuất hiện trên sân khấu, cả 12 người cùng một lúc, thì các con phải hoan hô chào mừng họ. Họ là trẻ con, nhưng họ đại diện cho quê hương họ. Chẳng khác nào họ là người lớn vậy. Chẳng phải một băng vải nhỏ 3 màu cũng là biểu tượng của nước Ý, khác gì một lá cờ lớn. chắc chắn là các con sẽ hoan hô nhiệt liệt. Các con sẽ tỏ ra là những trái tim non trẻ mới 10 tuổi của các con, cũng phấn khích trước hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc. Nói xong thầy hiệu trưởng đi ra, thì thầy giáo vừa mỉm cười vừa nói thêm. Vậy là Corasi, con là đại biểu của những người dân Calabrica đấy. Tất cả chúng tôi vỗ tay vui cười, và khi tan học ra ngoài phố, chúng ta vây lấy Corasi, cầm chân nhấc cậu lên và công kênh cậu trên vai như mừng chiến thắng. Chúng tôi reo lên, hoan hô đại biểu xứ Calabrica. Nhưng reo vì vui mừng, tuyệt không phải để chế giễu. Trái lại, chúng tôi ăn mừng Corasi, vì thật ra cậu vẫn làm cho tất cả chúng tôi mến cậu. Tươi cười vì được hoan nghênh, cậu để cho chúng tôi kiệu đi như vậy, cho đến một góc phố nọ, thì chạm trán với một ông râu đen nhánh. Ông ta bỗng bật cười. Bố mình đấy, cậu bé người Calabrica nói. Thế là các bạn ôm đứa con trai đặt luôn vào lòng ông bố, rồi tẩu tán ra khắp mọi phía. Khoảng 2 giờ, nhà hát lớn đã đông nghịt. Dưới nhà, trong các hành lang, ở các lô, trên sân khấu, có hàng nghìn người, đủ mặt, trẻ em, các bà, các thầy giáo, công nhân, phụ nữ bình dân, trẻ còn bé. Thật là náo nhiệt, kẻ gật đầu, kẻ vẫy tay, lông cắm mũ, dài bục tóc chập chờn như sóng lượn, tiếng rì rầm liên tục và vui vẻ, khiến người ta phải tươi vui. Nhà hát trang trí bằng những vòng hoa giấy màu quốc kỳ. Ở chỗ dàn nhạc đã dựng hai bậc thang, bên phải để đi lên, bên trái để đi xuống. Ở phía trước sân khấu có kê một dãy ghế bành bọc nhung đỏ, một vòng hoa danh dự nhỏ treo ở lưng tựa trước ghế giữa. Một bên sân khấu kê một cái bàn phù thảm màu lục, trên mặt bàn xếp những chồng sách, buộc dây màu quốc kỳ ba màu, thu hút lòng thèm muốn của học sinh. Dàn nhạc vẫn ngồi ở chỗ hàng ngày, trước mặt sân khấu. Các thầy giáo, cô giáo ngồi hết một nửa hành lang thứ nhất dành riêng cho họ. Một đội đồng ca gần 100 học sinh ngồi trên các ghế dài kê trước mặt sân khấu, tay cầm các bài hát. Đằng sau sân khấu và hai bên cánh gà, nhiều thầy giáo, cô giáo đang sắp xếp hàng ngũ các học sinh được thưởng. Bố mẹ họ vây quanh, thắt lại chiếc khăn quàng, sửa lại mái tóc lần cuối cùng cho con. Vừa cùng với bố mẹ vào đến chỗ ngồi ở trên gác, tôi thấy ngay cô giáo có cái lông chim đỏ ở mũ, ngồi ở hành lang trước mặt. Cô đang cười, hai má lúm đồng tiền xinh xắn, và bên cạnh là cô giáo của em trai tôi. Và cô tu sĩ nhỏ nhắn, mặc toàn màu đen, cùng với cô giáo lớp 1 trên của tôi. Nhưng tội nghiệp, trông cô xanh quá và ho dữ dội. Tiếng ho nghe suốt từ đầu này đến đầu kia nhà hát. Ở dưới nhà, tôi nhận ra ngay cậu bé Garone thân yêu, và cạnh cậu là Nelly, đang tựa cái đầu tóc bạch kim vào vai bạn. Xa hơn một chút, tôi thấy Garofi với cái mũi khoằm như mỏ quạ. Cậu đã tốn bao nhiêu công khó nhọc để kiếm cho ra những bản danh sách in, dù cậu đã có một bó tướng. Có lẽ theo thói quen cậu muốn đầu cơ về thứ ấy chăng? Gần cửa ra vào là Mắc Bán Củi, với vợ mặc quần áo Chúa Nhật, ngồi cạnh cậu con trai là Coretti. Cậu này được phần thưởng thứ ba. Hôm nay Coretti không mặc cái áo chẽn bằng da con rái cá với cái mũ nồi bằng da mèo nữa, mà lại diện oách như một tiểu công tử. Có một lúc tôi trông thấy Votini ở một hành lang, đeo ra ngoài áo một cái cổ giả viền đăng ten. Nhưng chỉ một lát là cậu ta biến đâu mất. Ngồi trước sân khấu rất đông người, có ông đại úy pháo binh Roberti và cậu con trai chống đồi nạn.
Các em thân mến, vì tấm lòng biết cảm thông, chia sẻ của Dorothy mà cậu đã được bố mẹ Crossy yêu quý và coi như người thân thiết trong nhà. Cả Enrico, cậu ấy thấy cảm mến người bạn của mình vô cùng. Tấm gương của Dorothy thật đáng để chúng ta học tập, đúng không nào? Những trang tiếp theo sẽ mang đến cho chúng mình những điều thú vị nào? Các em cùng đón nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.